Chương 3.
Xin Vinh không mảy may chịu chấp nhận yêu cầu của em, mặc dù có trái tim đầm thắm hơn Laundry đối với bố mẹ và em gái Nanette. Cậu thấy kinh hãi khi để gánh nặng trách nhiệm đè lên vai đứa em sinh đôi yêu quý. Sau một hồi bàn cãi, chúng rút thăm và người phải ra đi là Laundry. Xin Vinh không hài lòng và muốn dùng lối sắp ngửa với một đồng xu to tướng. Ba lần cậu ta được ngửa và người sẽ ra đi vẫn là Laundry. Anh thấy rõ định mệnh muốn vậy, Laundry bảo, và anh biết là không nên cưỡng lại định mệnh. Sang ngày thứ ba, Xin Vinh vẫn khóc tức tưởi, còn Laundry thì hầu như không còn rơi lệ. Đầu tiên, ý nghĩ phải ra đi có lẽ làm cậu đau buồn hơn cậu anh vì cảm thấy rõ hơn lòng dũng cảm của mình. Và vì biết rõ không thể cưỡng lại bố mẹ, nhưng càng nghĩ tới nỗi đau càng dịu dợi và cậu đã nghĩ hết mọi nhẽ. Trong khi ấy vì quá buồn phiền, Xin Vinh không đủ can đảm tìm ra lý lẽ. Vì vậy, Laundry đã hoàn toàn cả quyết ra đi trong lúc Xin Vinh vẫn chưa hề quyết định để em đi. Giả lại, Laundry có phần tự ái hơn cậu anh chút đỉnh. Người ta nhắc đi nhắc lại với chúng là mãi mãi chúng chỉ là một nửa con người nếu không tập làm quen xa cách nhau. Tới mức Laundry bắt đầu cảm thấy niềm kiêu hãnh của cậu bé 14, muốn tỏ rõ mình không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu ta vẫn luôn luôn là người thuyết phục và lôi kéo cậu anh. Từ hôm hai anh em đi tìm tổ chim trên một ngọn cây cho tới một hôm gặp lại nhau, vì vậy cả lần này nữa, cậu ta làm cho cậu anh bình tâm và buổi tối về nhà thưa chuyện với bố là hai anh em phục tùng bổn phận đã cùng nhau rút thăm và chính cậu, Laundry, là người sẽ đi chăn những con bò to cổ ở vùng Bridge. Lão Bạc Bồ bế mỗi đứa con lên một đầu gối mặc dù chúng đã to khỏe và nói: "Các con, thế là các con đã đến tuổi biết suy nghĩ, bố thấy như vậy, qua thái độ phục tùng của các con và bố vui lòng. Các con hãy nhớ là khi con cái làm vui lòng bố mẹ, chúng cũng làm vui lòng Thượng Đế, và không trước thì sau, người sẽ ban phước cho chúng." Bố không muốn hỏi rõ đứa nào trong hai con đã thuận theo ý bố đầu tiên, nhưng Thượng Đế tường tận cả, Ngài sẽ ân sủng nó vì đã biết nói điều phải, cũng như sẽ ban phước cho đứa kia vì đã biết nghe điều phải. Rồi lão đưa hai con đến gặp bà mẹ để bà ngợi khen, nhưng bà Bạc Bô cố hết sức mình mới kìm được nước mắt nên không thể nói gì hết mà chỉ ôm hôn chúng. Vốn không phải người vụng về, ông lão Bạc Bô biết rõ trong hai đứa con sinh đôi đứa nào dũng cảm hơn và đứa nào gắn bó hơn. Ông không hề muốn làm nguội lạnh thiện chí của Xin Vinh, vì thế Laundry hoàn toàn tự mình quyết định lấy. Và chỉ có một điều duy nhất, nỗi phiền muộn của thằng anh là có thể làm nó băn khoăn. Vì vậy ông đánh thức Laundry dậy khi trời chưa sáng và hết sức thận trọng không chạm tới người thằng anh nằm ngủ bên cạnh. "Ta đi nào," ông nói rất khẽ với con. "Chúng ta phải đến vùng Bridge trước khi mẹ con gặp con, vì con biết là mẹ con buồn phiền và chúng ta phải tránh buổi chia tay. Bố sẽ dẫn con tới nhà ông chủ mới và mang hành lý cho con." "Con không được chào từ biệt anh con sao?" Laundry hỏi. "Anh sẽ giận nếu con xa anh mà không cho anh biết." "Nếu anh con tức giận và thấy con đi, nó sẽ khóc lóc, sẽ khiến mẹ con tức giận và mẹ con càng khóc lóc dữ hơn trước mối phiền não của các con. Thôi nào Laundry, con là một chàng trai có tấm lòng hào hiệp và con không muốn làm mẹ con ốm đau chứ. Con hãy làm tròn bổn phận, con hãy ra đi bình thản. Ngay chiều tối nay, bố sẽ đưa anh con tới gặp con và vì mai là chủ nhật, con sẽ về thăm mẹ con ban ngày." Laundry vâng lời một cách nghiêm trang và bước qua cửa nhà mà không ngoái đầu lại. Bà Bạc Bô vì không yên giấc và không bình tâm nên không thể không nghe những lời ông chồng căn dặn Laundry. Hiểu thấu lý lẽ của chồng, người đàn bà tội nghiệp không động đậy và chỉ khẽ vén bức màn để nhìn Laundry bước ra cửa. Bà đau đớn rời khỏi giường để tới hôn con, nhưng đúng khi đến trước giường hai đứa trẻ và thấy Xin Vinh đang ngủ mê mệt, bà dừng lại. Chú bé tội nghiệp đã khóc sướt mướt suốt 3 ngày và gần 3 đêm ròng, mệt mỏi đến kiệt sức và thậm chí còn hơi lên cơn sốt, trằn trọc mãi trên gối, thỉnh thoảng thở dài sườn sượt và rên rỉ nhưng không thể dậy nổi. Ngắm nhìn đứa con sinh đôi duy nhất ở lại với mình, bà Bạc Bô không thể không nghĩ bụng, giá nó ra đi thì bà sẽ phải đau đớn hơn, quả nó là đứa nhạy cảm hơn cả, hoặc vì khí chất nó không thật cường tráng, hoặc vì quy luật tự nhiên của mình, Thượng Đế đã phán quyết trong số hai người gắn bó với nhau vì tình yêu hay vì tình bạn, bao giờ cũng có một người dâng hiến trái tim mình nhiều hơn người kia. lão Bạc Bô thì có thiên tí chút về Lăng Ri, vì cậu ta lao động tận tâm và lòng dũng cảm nhiều hơn những sự mơn trớn và ý tứ. Nhưng bà mẹ lại hơi nghiêng về Sinvine, dễ thương hơn và âu yếm hơn. Bà đứng ngắm nhìn đứa bé tội nghiệp, xanh xao và ủ rũ, và nghĩ bụng, nếu đã bắt nó phải đi ở thuê thì thật quá tội nghiệp. Còn Lăng Ri của bà thì có sức lực hơn để chịu đựng vất vả. Giả lại tuy yêu anh trai sinh đôi và yêu mẹ, nhưng không tới mức để phải lâm bệnh. Nó là đứa trẻ rất có ý thức về bổn phận, nhưng dẫu sao, theo bà nghĩ, nếu trái tim không hơi quá cứng rắn, thì chắc hẳn nó không ra đi mà không lưỡng lự như vậy, không ngoái đầu lại và không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chắc hẳn nó không đủ sức cất hai bước chân mà không quỳ xuống cầu xin Thượng Đế ban cho lòng dũng cảm. Và chắc hẳn nó sẽ bước lại gần giường mình trong khi mình giả vờ ngủ, dù chỉ để nhìn mình không thôi và hôn lên chỗ mép tấm màn che giường. Thằng bé Lăng Ri của mình quả là một chàng trai đích thực, nó chỉ đòi hỏi được sống, được cược quậy, được làm việc và thay đổi vị trí. Còn thằng bé này thì có trái tim một thiếu nữ, nó thật hiền hòa tươi mát, không thể không yêu quý nó như yêu quý đôi mắt mình. Bà Bạc Bô vừa lầm bầm một mình như vậy, vừa quay trở về giường, nhưng rồi không hề chớp mắt. Trong lúc lão Bạc Bô dẫn Lăng Ri qua đồi, qua ruộng, đi về phía vùng Chris, khi hai bố con bước tới một ngọn đồi, từ chỗ đó chỉ bước xuống mỗi một bước chân nữa là sẽ không còn trông thấy nhà cửa ở vùng Coast. Lăng Ri đứng lại và ngoái cổ nhìn, trái tim nhức nhối. Cậu ta ngồi bệt xuống một đám dương sĩ vì không thể cất nổi thêm một bước chân. Ông bố làm như thể không biết gì và tiếp tục đi. Một lát sau mới hết sức dịu dàng gọi con và bảo, Lăng Ri con, trời sáng rồi, chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn tới trước khi mặt trời mọc. Lăng Ri đứng dậy, và vì đã thề nguyện không bao giờ khóc trước mặt bố, cậu cố nuốt những giọt lệ to như những hạt đậu. Cậu ta làm như thể mình nhỡ để con dao nhỏ trong túi rơi xuống đất, và đi tới Bridge, không để lộ nỗi buồn cho dù lòng nặng trĩu. Chương 4. Thấy người ta dẫn tới cho mình cậu bé sinh đôi khỏe mạnh và cần mẫn nhất, ông lão Keio đón nhận hết sức thoải mái. Ông biết gia đình cậu bé không phải không xót xa khi đi tới quyết định này. Là người trung hậu, người láng giềng tốt bụng, lại là bạn thân của lão Bạc Bô, ông ra sức khen ngợi và động viên chàng trai. Ông sốt sắng cho mang lên món súp và một bầu vang để làm Lăng Ri ấm lòng, vì ông chẳng khó gì mà không thấy nỗi lòng của cậu. Rồi ông dẫn cậu đi với mình để buộc bò và bày cho cậu cách làm. Thực ra Lăng Ri chẳng còn lớn ngớ trong loại công việc này. Bố cậu cũng có một cặp bò đẹp mà cậu vẫn thường ghép đôi với nhau và điều khiển một cách giỏi giang. Vừa trông thấy những con bò to tướng, khỏe mạnh nhất, được chăn nuôi tốt nhất và thuộc giống bò lực lưỡng nhất trong toàn vùng, cậu cảm thấy kiêu hãnh vì có một đàn gia súc đẹp đến thế trước cây roi điều khiển của mình. Vả lại cậu cũng phải tỏ ra mình không phải là đứa vụng về hay hèn nhát, và không có gì mới phải dạy cho mình. Ông bố thì không quên ca ngợi con. Lúc ra đồng, tất cả con cái nhà Keio, trai và gái, lớn và bé, đều tới ôm hôn cậu bé sinh đôi. Còn cô gái bé nhất thì buộc lên mũ cậu ta một cành hoa với những dải ruy băng, vì đây là ngày làm việc đầu tiên của cậu, cũng là ngày lễ gia đình đón nhận cậu. Trước khi chia tay, ông bố nói vài câu răn đe cậu trước mặt ông chủ. căn dặn con phải làm ông chủ vui lòng về mọi mặt và chăm sóc đàn bò của chủ như của bản thân mình. Sau khi hứa sẽ làm hết sức mình, Laundry ra đồng và suốt ngày hôm ấy tỏ rõ thái độ chững chạc và lao động vững vàng. Khi trở về, cậu ăn rất ngon miệng vì lần đầu tiên làm việc căng thẳng đến thế, và một chút mệt mỏi là một thang thuốc tuyệt vời chống phiền muộn. Nhưng tình hình gay go hơn nhiều đối với cậu bé Sylvine tội nghiệp ở gia đình Bessonia. Và cũng cần thưa với bạn đọc rằng ngôi nhà và khu đất của ông lão Bạc Bô ở thị trấn Cos đã mang tên này từ khi hai cậu bé sinh đôi chào đời. Giả lại, chỉ ít lâu sau, một công hầu của gia đình cũng sinh hạ một lúc hai đứa bé gái không nuôi được. Nông dân chúa hay đặt những điều tầm phào và những biệt danh vui nhộn, nên cơ ngơi lão Bạc Bô được đặt tên là Bessonia. Và hễ trông thấy hai anh em Sylvine và Laundry là chúng kêu toáng lên: "Kìa, hai anh em sinh đôi ở Bessonia." Chú thích: lối chơi chữ của tác giả, anh em sinh đôi, tiếng Pháp là Besson. Hết chú thích. Thế là hôm ấy, trong gia đình Bessonia của lão Bạc Bô thật là buồn bã. Không còn thấy cậu em bên cạnh khi thức giấc, Sylvine không nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn không tin Laundry có thể ra đi mà không nói lời từ biệt, và trong nỗi đau buồn cậu ta đâm oán em. "Con đã làm gì nó?" cậu ta phân trần với mẹ. "Và khiến nó bất bình ở chỗ nào? Tất cả những điều nó khuyên con làm, con đều làm đúng. Và khi nó căn dặn con tuyệt nhiên không khóc trước mặt mẹ, mẹ thân yêu, con đã kìm nước mắt tới mức đầu con như muốn vỡ tung. Nó hứa với con là sẽ chưa đi nếu chưa nói với con những lời làm cho con can đảm lên, và chưa ăn trưa với con ở chỗ cuối đồi Genevieve, nơi chúng con từng có thói quen đến đó chuyện trò và chơi đùa với nhau. Con muốn thu xếp hành lý cho nó và tặng nó con dao của con. Vậy ra mẹ ơi, mẹ đã làm việc đó cho nó tối qua mà không bảo con gì hết, và mẹ biết nó muốn ra đi mà không nói với con lời từ biệt. Phải thế không mẹ?"
"Mẹ đã làm theo ý muốn của cha con," bà mẹ đáp. "Và bà nói tất cả những gì bà có thể hình dung để an ủi nó. Nó không muốn nghe gì hết, và chỉ đến khi thấy bà cũng khóc, nó mới ôm hôn bà xin lỗi đã làm bà thêm đau buồn, và hứa ở lại với bà để bù đắp mất mát. Nhưng bà mẹ vừa mới chia tay nó để đi cho gà vịt ăn và giặt giũ là nó chạy quán quàng về hướng Fritz mà không cần biết mình đi đâu, để mình bị cuốn theo một bản năng như thể con bồ câu trống theo con mái mà không hề băn khoăn về đường bay. Chắc hẳn cậu ta sẽ chạy tới tận Fritz nếu không gặp ông bố từ Fritz trở về, cầm tay cậu dắt trở lại và bảo: chiều tối nay bố con ta sẽ tới, chớ làm mất thời giờ của em con trong lúc nó làm việc. Ông chủ nó sẽ không vui lòng đâu. Giả lại mẹ con đang buồn phiền ở nhà, và việc an ủi mẹ, bố chỉ còn trông cậy vào con."
Chương 5. Sylvine trở về nhà bám gấu váy mẹ như một đứa trẻ. Suốt ngày cậu không rời mẹ, không ngớt nói với mẹ về Laundry, và không thể không nghĩ tới cậu em mỗi lúc đi qua các xó xỉnh trước kia hai anh em vốn quen cùng dắt nhau tới. Cậu ta nóng lòng muốn tìm hôn thằng em sinh đôi như điên như dại, và muốn hối hả ra đi nên không thể ngồi yên để ăn tối. Cậu ta nghĩ Laundry sẽ đến gặp mình trước và hình dung thấy cậu em đang chạy trên đường, nhưng Laundry tuy rất muốn về vẫn không dám nhúc nhích vì sợ người lớn người bé ở Chris chế nhạo cái tình anh em sinh đôi mà họ có thể coi là một thứ bệnh hoạn. Vì vậy khi Sylvine tới, Laundry đang ngồi bên bàn ăn uống tự nhiên, như thể đã từng gắn bó suốt đời với gia đình Cayo. Tuy nhiên vừa thoáng thấy Sylvine bước vào, tim Laundry đập liên hồi như đánh trống trận, và nếu không kịp kiềm chế ắt hẳn cậu đã xô đổ cả bàn ghế để chạy tới hôn anh. Nhưng cậu không dám vì mọi người nhìn theo một cách tò mò. Họ lấy làm thú vị tìm thấy trong sự thân thiết này một cái gì mới lạ và một hiện tượng tự nhiên, như thầy giáo trường làng vẫn bảo. Chính vì vậy, khi Sylvine chạy tới ôm tròn lấy Laundry, vừa hôn vừa khóc và nép chặt vào cậu như một chú chim non áp sát vào con chim anh trong tổ để sưởi ấm, cậu đâm giận. Giận vì những người khác, tuy lúc đó bản thân cậu không thể không vui lòng. Chỉ vì muốn tỏ ra có lý trí hơn anh mình, cậu thỉnh thoảng ra hiệu cho anh phải thận trọng, điều khiến Sylvine hết sức ngạc nhiên và giận dỗi. Sau đó, trong khi lão Bạc Bô thù tạc cùng lão Cayo, Hai anh em dắt nhau ra ngoài. Longri rất muốn kín đáo tỏ lòng yêu thương và vuốt ve cậu anh, nhưng bọn trẻ nhà Keio không ngừng quan sát chúng từ xa. Thậm chí con bé Solange, cô gái nhỏ nhất nhà Keio, vốn tinh nghịch và tò mò tựa một con chim hồng tước chính cống, bước từng bước nhỏ theo chân họ ra tới tận cánh rừng trăng. Khi biết hai anh em sinh đôi để ý đến mình, cô bé cười e thẹn, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, vì cô đinh ninh sẽ bắt gặp một điều gì kỳ lạ, tuy không biết có gì đáng ngạc nhiên trong tình thân giữa hai anh em trai kia. Sinbine tuy ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của cậu em khi gặp mình, nhưng không hề nghĩ điều trách móc, vì cậu hết sức hài lòng được gặp em. Hôm sau, Longri ra đi từ sáng tinh mơ, đinh ninh sẽ bắt gặp cậu anh trai sinh đôi đang ngon giấc. Nhưng mặc dù là đứa ngủ say nhất trong hai anh em, Sinbine vẫn tỉnh dậy khi Longri vừa bước qua bờ rào vườn cây ăn quả. Và với đôi chân trần, cậu chạy ra như thể có cái gì báo cho biết là đứa em trai sinh đôi đang bước tới gần. Với Longri, hôm ấy là một ngày hoàn toàn vui vẻ. Cậu ta vui vẻ được gặp lại gia đình và ngôi nhà. Từ khi được biết không phải ngày nào cũng có thể về, việc đó là một phần thưởng đối với cậu. Sinbine thì quên hết mọi buồn phiền cho tới nửa ngày. Trong bữa ăn trưa, cậu ta nghĩ tới chuyện ăn tối với em, nhưng sau bữa ăn tối, lại nghĩ bụng bữa ăn khuya sẽ là bữa ăn cuối cùng, rồi bắt đầu lo lắng và thấy trong người khó chịu. Cậu ra sức chăm sóc và âu yếm em, nhường em tất cả những gì ngon nhất trên bàn, từ mẫu giỏ bánh mì đến cái nõn cây xà lách của mình, băn khoăn về quần áo, giày dép của em. Như thể nó phải đi rất xa và thật tội nghiệp, mà không hề nghĩ rằng chính bản thân mình là đứa đáng thương hại hơn cả, vì là đứa đau buồn nhất. Chương 6. Cả tuần lễ trôi qua như vậy, hằng ngày, Sinbine tới gặp em và Longri đứng lại với anh một lát khi từ Bersonia ra đi. Longri ngày một yên tâm, nhưng Sinbine thì hoàn toàn không. Cậu ta tính ngày, tính tháng, tựa một linh hồn đau khổ. Trên đời chỉ mỗi mình Longri có thể làm cho cậu anh hiểu ra lẽ phải. Bà mẹ phải nhờ đến cậu để làm cho cậu anh yên lòng, vì cậu bé tội nghiệp này ngày một thêm ủ rũ, không chơi đùa nữa, chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Cậu dẫn dắt em bé gái đi dạo chơi, nhưng hầu như không nói gì với nó và không nghĩ tới chuyện làm cho nó vui thích, chỉ trông chừng để tránh cho nó khỏi bị ngã hay gặp điều bất trắc. Để mặc là Sinbine bỏ đi một mình và trốn biệt, chẳng còn biết đâu mà tìm. Cậu ta đã vào mọi hố rảnh, mọi ngóc ngách hai anh em vốn cùng nhau chơi đùa trò chuyện, ngồi lên những rễ cây hai anh em đã từng ngồi, thả chân xuống những dòng nước hai anh em từng bị bõm trong đó như hai con le le chín cống. Cậu ta sung sướng khi tìm thấy mấy mẫu gỗ Longri đã từng đẽo gọt một cách vụng về, hoặc một vài hòn sỏi Longri đã từng dùng để đánh quần hay làm đá lửa. Cậu ta nhặt nhạnh và giấu những thứ đó vào một hốc cây để thỉnh thoảng tới lấy ra và ngắm nhìn. Những thứ đó là những kỷ vật quan trọng. Cậu vừa bước vừa nhớ lại và đào sâu trong óc, mong tìm lại mọi kỷ niệm dù nhỏ nhoi của niềm hạnh phúc ngày trước. Đối với một người khác, những thứ đó không là gì hết, nhưng với cậu ta là tất cả. Cậu không mảy may quan tâm tới tương lai vì không đủ can đảm nghĩ tới một chuỗi ngày như những ngày hiện đang trải qua. Cậu chỉ nghĩ về quá khứ và héo hon đi trong mơ mộng triền miên. Thỉnh thoảng Sinbine ngỡ trông thấy và nghe tiếng cậu em và nói chuyện một mình, tưởng mình trả lời em, hoặc giả ngủ vùi đâu đó và mơ thấy em, rồi khi tỉnh dậy lại khóc vì thấy chỉ có mỗi mình trơ trọi. Cậu không tính đếm và không kiềm chế những giọt nước mắt vì hy vọng rốt cuộc mệt mỏi sẽ bào mòn và xua tan khổ đau. Một hôm lang thang đến tận cánh rừng thưa Trambo, Sinbine tìm thấy trên dòng suối gần như đã cạn khô một trong những chiếc cối xay gió mà trẻ em dùng chúng tôi thường làm bằng những cành cây nhỏ, và khéo léo tới mức chúng có thể quay theo dòng nước và trụ tại chỗ khá lâu trước khi bị những đứa trẻ khác đánh gãy hay dòng nước lớn cuốn trôi. Chiếc cối Sinbine tìm thấy nằm đấy nguyên vẹn từ hơn 2 tháng nay, và vì ở nơi vắng vẻ nên không một ai trông thấy và không bị phá hủy. Sinbine nhận ngay ra công trình của cậu em sinh đôi, và trong lúc làm cối hai anh em hứa sẽ tới xem, nhưng rồi không nghĩ tới nữa, và từ ấy đã làm nhiều chiếc cối xay khác ở những nơi khác. Sinbine hết sức hoan hỷ, cậu đưa cối xuống thấp hơn chút ít chỗ suối còn nước để nhìn nó quay và nhớ lại niềm hứng thú khi Lanri cho nó quay vòng đầu. Rồi cậu đặt cối vào chỗ cũ, để đến hôm chủ nhật sắp tới, cùng Lanri trở lại và chỉ cho cậu em thấy cái cối được làm chắc chắn đã trụ vững như thế nào. Nhưng hôm sau, Sinbine không thể không tới một mình. Cậu nhìn thấy bờ suối bị giẫm nát dưới vết chân những con bò người ta dắt tới thả ăn cỏ trong cánh rừng và xuống suối uống nước. Chỉ bước thêm mấy bước, cậu thấy dấu chân bò giẫm lên cối xay, làm cối nát vụn, chỉ còn sót lại vài mảnh. Hết sức buồn bã, Sinbine nghĩ bụng, hôm ấy chắc hẳn cậu em sinh đôi gặp phải tai họa. Cậu liền chạy tới tận Bridge, nhưng bỗng nhớ lại là Lanri không muốn mình tới thăm ban ngày, vì sợ mất thì giờ làm ông chủ không bằng lòng. Cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn em làm việc và không hề để lộ mình. Nghĩ rằng sẽ thật là xấu hổ nếu phải thú nhận cái lý do khiến mình chạy tới đây, cậu im lặng quay về và mãi về sau vẫn không dám hé môi nói với ai. Thấy cậu ta xanh xao, ít ngủ, hầu như không ăn uống gì, bà mẹ rất buồn phiền và không biết làm thế nào để an ủi. Bà thử đưa cậu ta cùng đi chợ, hoặc cho đi theo ông bố hay các ông chú ra chợ phiên gia súc. Nhưng cậu ta không quan tâm và không tỏ ra thích thú gì hết. Lão Bạc Bô thì tìm cách thuyết phục lão Keyo nhận cả hai anh em sinh đôi vào làm việc, tuy không nói cho Sinbine biết. Nhưng lão Keyo đáp lại bằng những lời lẽ mà lão Bạc Bô cho là không cãi vào đâu được. Giả dụ tôi có nhận cả hai cháu một thời gian, thì tình hình cũng không thể kéo dài, vì đối với những người như chúng ta, khi chỉ cần một người giúp việc ắt không nên dùng đến hai, và cuối năm ông sẽ vẫn phải cho một đứa cháu đi ở chỗ khác. Giả lại ông không thấy là nếu Sinbine ở một chỗ khác và ở đấy người ta bắt buộc nó làm việc, thì nó không suy nghĩ và hành động dũng cảm như em nó hay sao? Sớm hay muộn thì cũng phải đi tới đó thôi, không phải ông muốn cho nó đi ở đâu cũng được. Và nếu hai cháu vẫn phải xa nhau hơn nữa và chỉ gặp nhau hàng tuần hay hàng tháng, thì thà bắt đầu tập cho chúng làm quen, không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Vì vậy ông nên xử sự hợp lý hơn ông bạn thân mến à. Và ông chớ quá chú ý tới sở thích thất thường của một đứa trẻ mà bà nhà ta và các cháu khác đã quá vâng lời chiều chuộng. Thế làm việc quan trọng nhất đã được quyết định, ông hãy tin chắc là nó sẽ quen dần với phần còn lại nếu ông dứt khoát không nhượng bộ. Ông lão Bạc Bồ công nhận lời ông bạn là chí lý. Ông nhận ra rằng càng năng gặp đứa em sinh đôi, Sinbine càng muốn gặp nhiều hơn. Ông định bụng tới lễ Saint John sắp tới tìm cách cho cậu ta đi làm công để ngày càng ít gặp Lanri, và cuối cùng có được nếp sống như những người khác và không để bị chế ngự bởi một tình cảm đắm đuối và bạc nhược. Nhưng tuyệt nhiên chưa nên nói điều đó với bà Bạc Bồ, vì chỉ cần ông mở miệng là ngay lập tức bà ấy sẽ tuôn hết nước mắt. Bà sẽ bảo Sinbine có thể tự sát và lão Bạc Bô sẽ hết sức bối rối. Nghe lời cha và ông chủ khuyên bảo, Lanri không bỏ lỡ cơ hội nói điều hơn lẽ thiệt với cậu anh sinh đôi. Sinbine không hề bào chữa, chỉ hẹn đủ mọi thứ để rốt cuộc vẫn không thể tự chiến thắng mình. Trong nỗi đau buồn của mình, có một cái gì đó mà tuyệt nhiên cậu không thể nói ra vì không biết nói như thế nào, ấy là trong nỗi lòng sâu kín nhất. Cậu ta có một mối ghen tị khủng khiếp đối với Lanri. Cậu ta hài lòng hơn bao giờ hết, thấy ai nấy yêu quý Lanri, thấy gia đình ông chủ đối xử thân tình với cậu em như thể người trong nhà. Nhưng nếu một mặt tình hình ấy làm Sinbine hoan hỷ, thì mặt khác, cậu lại cảm thấy đau buồn và bị xúc phạm khi thấy Lanri đáp ứng tình bạn mới quá nhiệt tình, theo cậu ta nghĩ. Cậu ta không thể chịu nổi cái cảnh hễ có chút tiếng gọi của lão Keyo, dù dịu dàng và kiên nhẫn đến mấy chăng nữa, là Lanri sốt sắng làm theo ngay, bỏ mặc bố mẹ và anh. Cậu ta lo không làm tròn bổn phận hơn là lo thiếu tình cảm đối với gia đình. Nếu là cậu, Sinbine sẽ không đành lòng sốt sắng dâng lời đến thế. Cậu nghĩ cậu em không thèm trân trọng tình yêu thủy chung son sắt mà cậu dành cho mà nán lại một lúc. Trong đầu óc Sinbine tội nghiệp nảy ra ý nghĩ mà trước kia chưa bao giờ có. Cậu đã yêu Lanri đơn phương. Một tình yêu thương không được đền đáp, chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ mà cậu không hay biết. Cũng có thể là chỉ mới gần đây, tình cảm của cậu em sinh đôi bị nguội lạnh vì cậu ta gặp được những người thích hợp và làm vừa lòng cậu ta hơn.